Từ Dallas xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết tại Houston ngày hôm nay phải nói là một ngày mưa nguyên một ngày, tuy là cái cơn mưa nó không lớn lắm và nhiệt độ thì cũng vẫn còn khá lạnh, 44 độ là độ cao nhất trong ngày và xuống thấp là buổi tối và khoảng 40, với cái xác suất mưa là khoảng 50%. Hiện tại bây giờ thì mưa rất là nhẹ, tuy nhiên bầu trời rất là âm u, không biết là Dallas như thế nào, Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas vẫn âm u và cái thời tiết ngày hôm nay nhìn ra là thấy cũng trời muốn mưa, nhưng mà trời này không dám tắm mưa đâu, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa. Kính chào chị Quỳnh Lan, quý khán thính giả của đài hai đài Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán trong tuần. Không biết là có gì thay đổi nhiều hay không sau cái vụ mà Nga tấn công Ukraine đó, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vào ngày thứ Sáu trỗi lại đôi chút, mặc dù trong tuần thì giảm rất nhiều. Như vì biết là khi mà có chiến tranh xảy ra và sự bất an một quốc gia, đàn áp một quốc gia hoàn toàn tự do độc lập ở bên Ukraine và do Nga xô, không một lý do nào khác là muốn xâm chiếm lãnh thổ, thì thị trường chứng khoán rất là chao động vì nó ảnh hưởng đến kinh tế của khối Âu Châu. S&P 500 vào ngày thứ Sáu gượng lại, tại sao họ gượng lại? Không có một căn bản nào khác ngoại trừ ra những người đầu tư họ thấy rằng bây giờ stock nó đang xuống rồi, thì xuống đây là có thể là tạm thời không biết là một tháng, hai tháng hay là một năm, nhưng mà tạm thời thì họ có tiền sẵn trở vào họ mua lợi dụng trong lúc thấp mà thôi. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 4.384, Dow Jones 30 trong tuần xuống chỉ có 33.000 mấy trăm điểm thôi, nhưng mà cuối ngày thứ Sáu tăng lại lên được 834 điểm, thì kết thúc ở cái mức là trên 34.000 điểm, một tí xíu 34.058 điểm, tăng 834 điểm, vì lý do mà tôi đã nêu trên. Nasdaq cũng vậy, vào ngày thứ Sáu đã gia tăng 221 điểm, kết thúc là 13.695 điểm. Thị trường chứng khoán chung quy là ảnh hưởng là một số người hay là một số những công ty họ đổ tiền và họ mua khi thấy stock market tạm thời xuống. Russell 2000 2041 đó là index của những công ty nhỏ. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức là $92, mặc dầu trong tuần nó đã có lúc lên đến gần $100 vì chiến tranh ở bên Âu Châu, bên Ukraine. Giá vàng ở mức là 1890, không nên được thay đổi bao nhiêu vì trong mấy tháng nay giá vàng vẫn tròn đẹp như vậy. Và công cổ phiếu 10 năm là 1.99%. Đại đa số những gói nợ, những cái chương trình nợ địa ốc 30 năm bây giờ ở cái ngưỡng cửa là khoảng 4%. Thành ra thấy rõ là tiền lãi gia tăng cho địa ốc rất nhiều. Đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng cho Âu Châu, vì chiến tranh giữa Nga và Ukraine, một xứ lân cận, nó tương tự như là một con voi mà muốn đè rào một con thú vật nhỏ hơn, không một lý do nào khác là muốn chiếm lãnh lãnh thổ của họ, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như chúng ta cũng đã biết rằng là trong tuần qua thì Nga đã xâm lược Ukraine, và vì thế cho nên các nước trong khối EU cũng như là Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái cuộc cảnh báo cho sẽ trừng phạt. Thì liệu cái sự trừng phạt này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết cũng như là nhận định và phân tích về cái tình trạng của cả hai bên nước Nga và Ukraine, thưa giáo sư.
Đây là một đề tài có lẽ mình tập trung vào chuyện bữa nay, vào việc chuyện này, vì tất cả truyền thông báo chí, tất cả mọi người quan ngại đều chú trọng vào một chuyện này. Bây giờ nhìn vào một cái địa vị, một cái nhìn vĩ mô, một cái nhìn lớn đó, thì bên Âu Châu, Ukraine trên về phần lãnh thổ đó là một quốc gia có địa lý lãnh thổ đó gần như là đứng là nhiều nhất trong Âu Châu, chỉ sau Nga mà thôi. Nó gọi là tròn trèm 1910 đối với Pháp hay là Tây Ban Nha. Đó là quốc gia cái lãnh thổ rất là lớn, nó biên giới rất là cận kề. Ukraine đã từng là một phần của Soviet Union, một cái hệ thống cộng sản của thời Soviet Union. Và Tổng thống Putin cảm thấy rằng Nga mất đi cái ảnh hưởng thế giới, nhất là cái sự ảnh hưởng quá mạnh của Hoa Kỳ. Nga và Trung Cộng, hai quốc gia đều họ không chấp nhận chuyện đó. Và họ muốn đưa lên một cái chính phủ mà gần như là mù nhìn, như là một chư hầu của Nga. Sau khi hai lần bầu cử, vị tiền nhiệm tổng thống của ông tổng thống hiện tại cũng là người chống Nga, bây giờ ông này cũng vậy. Ông này người ta, nhiều khi người ta nói ông tổng thống hiện tại đó là một người, như là một người đóng vai trò hề cho người ta cười trong đài truyền hình. Và khi ông đóng cái vai trò là một tổng thống đi dẹp tham nhũng, nhưng mà được dân chúng bầu lên, nhưng mà thật sự cái quá khứ bắt sau của ông này rất là chuẩn. Ông là có bằng cử nhân về kinh tế và ông có bằng luật, nhưng mà ông đóng một cái vai trò dân chúng trên 70% đã bầu cho ông. Nga không chấp nhận và coi thường, rất coi thường họ. Nga đã qua bên Trung Cộng để có cái sự gọi là ủng hộ của Tập Cận Bình, nhưng mà ông có một phần gạt gẫm cả Tập Cận Bình, nói rằng chúng tôi nàng ép, nhưng mà chúng tôi sẽ không tấn công Tập Cận Bình. Hôm nay bên Trung Quốc đã thay đổi vị trí một phần, kêu gọi Nga Xô hãy dừng lại, đừng có chiến tranh nữa, và cần phải hòa đàm. Nhưng mà trước đó thì nói rằng hai xứ vừa liên kết với nhau ủng hộ 100%. Với cái sự chế tài của thế giới thì Nga hiện tại có cái sức mạnh là tại vì giá dầu quả lên quá cao, họ có số tiền dự trữ và họ chuẩn bị, họ biết tấn công như vậy, họ biết là bị chế tài. Và cái hệ thống chế tài này không phải chỉ Hoa Kỳ mà toàn Âu Châu đều đoàn kết một cách rất mạnh mẽ. Hoa Kỳ phản ứng hơi chậm, hơi yếu so với lại Âu Châu. Chúng ta có thể bàn lại một phần nào, nhưng mà cái điều mình phải nhìn đến đó, thật sự ra cái quân đội của Nga Xô mà càng nhập vào quốc gia thì không có quân đội nào có thể chặn đứng lại được, chỉ trừ NATO tham gia vào mà thôi. Vì đây là một chiến tranh không phải là nguyên tử, thì lực lượng ở cận kề NATO là có khả năng thôi, mà NATO không tham gia là vì Ukraine chưa là thuộc sở của NATO. Những cái biện pháp chế tài hiện tại được đưa ra, Hoa Kỳ đưa lần lượt, tôi nghĩ là hơi quá chậm và quá yếu. Nhưng mà hiện tại hệ thống chế tài là họ nhắm vào hệ thống ngân hàng của Nga Xô. Nga Xô là một quốc gia đứng GDP đứng thứ 11 trên thế giới, không phải là một quốc gia hoàn toàn nhỏ. Dân số họ là 176 triệu người, có nghĩa là lớn hơn dân số Việt Nam tròn trè 100 triệu người. Cái lãnh thổ họ to lớn vô cùng. Đây là một quốc gia mà lãnh thổ về tài nguyên, về gọi là than đá đó là rất là lớn, đứng thứ nhì trên thế giới. Còn về mỏ dầu quả hay dầu khí đó là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới. Một quốc gia mà ngân sách quốc phòng của họ 36% tùy thuộc vào dầu khí, dầu quả. Mà một quốc gia mà chiếm gần như 30% tất cả gọi là cái natural reserve, những cái dự trữ về nguyên liệu trên thế giới, một quốc gia rất là phong phú về tài nguyên. hiện tại hệ thống chế tài của Nga, tôi xin nói dài dòng tí xíu để cho quý vị có nhìn một cái nhìn tổng quát về trước khi hiểu tại sao cái hệ thống chế tài nó có hiệu quả và có thể là đe dọa đường dài, nhưng mà đường ngắn thì không làm gì cả. Đường dài đó là hiện tại là họ đã phong tỏa 80% hệ thống ngân hàng của Nga Xô, trong đó là hai cái băng nhà băng quốc danh của Nga Xô là VTB và Sberbank là 80%. Còn một hệ thống khác chế tài là siết chặt vào hệ thống SWIFT, là một hệ thống của Âu Châu mà tất cả thế giới đều tùy thuộc. Nếu mà đưa vào SWIFT không nữa thì hoàn toàn phong tỏa hệ thống ngân hàng, có nghĩa là Nga Xô muốn làm ăn với thế giới để có tiền tài nguyên vô thì phải dùng hệ thống của Trung Cộng mà thôi. Trung Cộng đã từ lâu rồi muốn dùng cái hệ thống này để thay thế SWIFT và hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ nhưng mà không thành công. Sở dĩ Hoa Kỳ chưa áp dụng đến SWIFT và Anh Quốc và một số quốc gia kêu gọi EU hãy siết chặt SWIFT, nhưng mà chỉ có phần nửa số EU đồng ý, là tại vì siết chặt đó nó cũng ảnh hưởng đến Âu Châu nữa. Nhưng mà siết chặt đó thì sẽ đưa một số quốc gia chuyển vào dùng cái hệ thống ngân hàng của Trung Cộng, mà đó là cái điều Hoa Kỳ không muốn. Thì hiện tại siết chặt, nhưng mà vấn đề đây là họ sẽ xâm chiếm Ukraine một sớm một chiều. Siết chặt này đó họ biết, Nga Xô họ biết, hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ cứ 4 năm đổi một tổng thống hay là 8 năm đổi một tổng thống, và cái ảnh hưởng, cái phản ứng về quân sự đó của Hoa Kỳ rất là chậm, rất là yếu. Mặc dù trong một năm nay Hoa Kỳ đã tiếp vận về quân sự cho Ukraine khoảng 700 triệu đô la rồi, và sáng hôm nay Quốc hội đưa ra một cái bill sẽ gia tăng thêm 350 triệu nữa, có nghĩa là sẽ 1 tỷ. Nhưng mà hiện tại lửa đang cháy ở từng nhà, từng lầu số 1 của cái cao ốc của Ukraine. Nếu mà không kịp thời thì cả sứ quốc gia sẽ lọt vào tay Nga. Nga Xô rất là hùng bạo về vũ khí, và chỉ có NATO hiện tại là có thể đưa vũ khí vào nhanh chóng để giúp cho người dân Ukraine, một quốc dân tộc vô cùng dũng cảm. Những thanh niên của Ukraine đưa vợ con đi lánh nạn trở về để chiến đấu với tất cả những vũ khí họ có, một lòng dũng cảm mà chưa từng thấy trên thế giới này. Thưa, đấy là một cái đại cương, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể nói những cái lệnh mà trừng phạt của Hoa Kỳ cũng như là bên châu Âu có tác động như thế nào đến Nga, thì Nam Phương cũng như là cô Quỳnh Lan sẽ nêu những cái điểm chính, giống như là cái điểm đầu tiên là những cái mục tiêu mà Mỹ và Euro nhằm vào là gì, thưa giáo sư?
Vâng, ngoại trừ cái hệ thống chế tài đó là hiện tại đó đang được áp dụng, nhưng mà chúng ta nói rằng đây là một quốc gia mà đã có cái số tiền rất là nhiều khi mà giá dầu thô dầu hỏa gia tăng. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là nếu mà tổng thống Biden mà hay là một tổng thống nào mà nhìn cái đường dài, chúng ta khi chặn đứng Nga Xô chúng ta phải nhìn một cái đường ngắn, đường dài và cái đường trung. Hiện tại cái đường ngắn là chế tài 80% hệ thống ngân hàng chẳng làm gì cả để mà chặn đứng Nga Xô, mà Quốc hội hôm nay tuyên bố sẽ đưa thêm 350 tỷ đô la qua hệ thống của NATO và qua Poland để đưa vào, thì đó là một điều nhanh chóng cần phải làm từng giờ từng phút chứ không phải là cả tuần hay cả tháng. Cái thứ gì nữa là tại sao Hoa Kỳ không tuyên bố một cái phần nào là no fly zone của Ukraine, có nghĩa là máy bay của Nga Xô không thể xâm phạm được để bảo vệ người dân và bảo vệ tổng thống của Ukraine, để chi, để là một cái chỗ gửi tiếp vận về nhân đạo, về thực phẩm và quân sự, một cái no fly zone mà đã từng áp dụng ở bên Trung Đông, bây giờ phải áp dụng. NATO và Hoa Kỳ phải có khả năng làm đó mới chặn đứng được phần nào. Đó là cái điều duy nhất tạm thời. Và những cái hệ thống khác nữa là họ nhắm vào cái gọi là những cái kỹ nghệ mà Nga Xô tùy thuộc vào Hoa Kỳ và trên thế giới. Đó là cái kỹ nghệ về hàng không và những kỹ nghệ về semiconductor, chất bán dẫn, computer, hệ thống viễn thông, hệ thống về security và những cái laser sensor. Nhưng mà đây là đường dài, đây là chiến tranh, cái này siết chặt từ 5-7 năm sau họ mới cảm thấy ảnh hưởng. Tại sao Nga Xô và Trung Cộng mắc tay với nhau? Vì hai quốc gia này họ tương trợ lẫn nhau. Thứ nhất là Trung Cộng tùy thuộc gần như là rất nhiều tất hệ thống gọi là chuỗi cung về nhiên liệu, về dầu hỏa, dầu khí cho kỹ nghệ của họ. Trong khi đó thì Nga Xô mua những cái chất high-tech từ Trung Cộng rất là nhiều. Hai quốc gia này bỏ đi cái sự tranh chấp ranh giới tạm thời để bành trướng. Nếu mà Ukraine mà thất bại đó, thì cái gọi là cái ảnh hưởng tự do những quốc gia độc lập trên thế giới này sẽ lần lượt bị hai quốc gia Trung Cộng và Nga Xô đàn áp. Đó là một cái điều mà thế giới tôi hy vọng là không cho phép xảy ra, thưa cô.
Thưa giáo sư, như vậy thì cái vấn đề kết nối về vấn đề kinh tế giữa Mỹ cũng như Nga và châu Âu sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, Nga Xô hiện tại đang có một cái chương trình dẫn dầu khí, dầu hỏa, một cái chương trình cái oil pipeline từ Nga Xô đi qua Âu Châu rất là vĩ đại, chưa thành công. Và những xây cất đang do một công ty rất lớn của Đức bây giờ đang bị gọi là đóng băng. Đây là một cái nhìn rất thiện cận của khối EU. Hoa Kỳ đã từ lâu rồi nó cảnh cáo Âu Châu. Âu Châu là một quốc gia tùy thuộc trên 40% nhiên liệu về dầu khí, dầu hỏa, nhất là trong mùa đông khắc nghiệt ở bên Âu Châu từ Nga Xô. Hoa Kỳ đã cảnh báo từ lâu rồi, nói phải dùng nhiên liệu và dầu khí, dầu hỏa từ Hoa Kỳ, nhưng mà quốc gia khối Âu Châu này họ muốn lấy dầu khí, dầu hỏa của Nga Xô cho nó rẻ. Bây giờ họ đã thức tỉnh rồi. Đó. Rồi cái thứ gì nữa là những cái buôn bán. Nga Xô là một quốc gia mua cũng nhiều mà bán cũng nhiều, trên 40% qua bên Âu Châu. Họ xuất cảng, nhập cảng rất nhiều. Thành ra mặc dầu EU họ tùy thuộc vào Nga Xô vì dầu khí, dầu hỏa, họ tùy thuộc vào xuất nhập cảng Nga Xô, nhưng mà họ rất cứng rắn, họ lấy một biện pháp rất mạnh. Trong khi đó Hoa Kỳ là một quốc gia không ảnh hưởng trực tiếp mà lại có một cái ảnh hưởng, cái biện pháp chế tài này á, nó hơi chậm, hơi yếu, nhưng mà nó sẽ hữu hiệu đường dài. Cái vấn đề đây là đường ngắn họ phải làm như thế nào. Vâng, đó là cái đại cương về chế tài, về technology. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, technology bây giờ Trung Cộng không phải là một quốc gia có thể coi thường. Họ có thể thay thế rất nhiều những technology của Âu Châu và Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều mà không thay thế được đó là cái chip, cái hệ thống chip mà Taiwan và Hoa Kỳ đang nắm được dẫn. Họ sẽ bị càng ngày càng thiếu hụt và không thể chế máy bay được, không thể chế tàu buôn được, không thể chế nhiều vấn đề lắm. Họ đã dự trữ sẵn rồi. Putin đã dự trữ cả mấy năm nay rồi. Đó là một cái dấu hiệu mà thế giới Hoa Kỳ ngủ quên không để ý đến thì vậy.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư cho biết rằng là cái vị trí của Trung Cộng trong cái cuộc mà xâm lược mà trắng trợn của Nga vào Ukraine thì như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Cộng như quý vị biết là họ rất là đoàn kết với Nga, hai nước này, mặc dù Nga không phải là chính thức, không phải là một quốc gia cộng sản nữa, một quốc gia hoàn toàn tư bản, độc tài và tư bản nhưng mà độc tài và toàn gia đình. Một quốc gia tư bản, Tổng thống Putin á, tài sản của ông, một quốc gia của Nga Xô đó, cái trị giá GDP của họ là 1.7 ngàn tỷ đô la, thành ra một quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới, không phải là ít cái GDP, ít vì tài nguyên thôi. Tổng thống Putin, gia tài của ông khoảng đâu, theo người ta dự tính là khoảng 220 tỷ đô la. Không phải là một tỷ phú nữa mà 200 tỷ đô la. Chưa kể đến là gia đình cận cuộc và những người gọi là gần như là trong cái hệ thống 12, 13, những người đó, mấy người này toàn là cả 100 tỷ đô la không. Thành ra cái hệ thống này đó bây giờ Hoa Kỳ và thế giới chẳng những là chế tài Nga Xô mà chế tài thẳng vào 12, 14 người mà họ siết chặt tài sản. trong một thời gian chỉ có một vài tuần, tài sản của những vị này đã mất đi 1/3 giá trị. Nhưng mà chúng ta nhớ là một người mà 200 tỷ đô la mất 1/3, họ cũng sống phay phay, mà nhất là những người đó đang nắm lãnh đạo của một quốc sứ, tại là họ chẳng sợ gì cả. Đó là cái phần thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là cái vị trí của Nga Xô đó, họ thấy là họ đã chiếm lãnh Crimea mà tới dưới từ thời của bạc nhược của Tổng thống Obama đó, không làm gì cả. Mà trước khi chẳng những không làm mà còn tuyên bố trước là không làm nữa. Bây giờ Biden cũng vậy, không nói không tham gia mà tuyên bố trước. Rồi ngay cả bên Biển Đông cũng vậy, khi Trung Cộng nó vươn quai ở bên những biển đảo, xây các biển đảo, lại nói rằng tuyên bố sẽ qua kỳ, sẽ không tuyên bố trước. Khi tuyên bố như vậy thì họ làm rồi bây giờ mình phản ứng mà không có khả năng phản ứng mạnh thì rất là tệ hại. Đây là cái vấn đề. Nhưng mà cái hệ thống chế tài lần lượt của Biden rất là hữu hiệu, vì không phải cái hệ thống gọi là cao bồi của Tổng thống Trump là một mình làm và chẳng kể đồng minh. Đây là một cái biện pháp mà tất cả đồng minh, tất cả thế giới và lưỡng đảng quốc hội Dân Chủ, Cộng Hòa đều ủng hộ là chế tài. Cái điều đây mà tôi nói rằng cái vấn đề quân sự nó quá yếu, có nghĩa rằng NATO phải phản ứng nhanh, không phải tham gia vào chiến tranh. Nhưng mà một phần nào của xứ Ukraine phải được tuyên bố là no-fly zone, để chi? Để bảo vệ về nhân đạo, để vào một cái chỗ mà có thể tiếp vận về vũ khí một cách hữu hiệu. Điều này NATO chưa làm, Hoa Kỳ chưa làm. Mà người dân Ukraine họ tha thiết kêu gọi, kêu gào giúp đỡ. Vũ khí Hoa Kỳ và nhất là Anh Quốc, họ rất vững mạnh, họ gửi vũ khí chiến tranh rất nhanh. Nhưng mà chỉ có Hoa Kỳ là có sức mạnh làm đường ngắn, đường dài mà thôi. Cái sự dũng cảm của người dân Ukraine là một cái điều mà chúng ta rất là ngưỡng mộ. Chỉ sợ rằng trong một tuần lễ hay vài ngày nữa thì họ cạn kiệt, không còn đạn súng, không còn gì hết, thì sẽ bị tràn ngập một từ bốn phía tấn công trên bộ binh và trên không phận. Chỉ sợ rằng không chống đỡ bao lâu nữa, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì cái phản ứng của bên nước Ấn Độ như thế nào khi trước cái cuộc xâm lăng trắng trợn của Nga vào Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi thất vọng rất lớn. Chúng ta nên nhớ rằng những quốc gia hoặc là có ảnh hưởng về chính trị, có ảnh hưởng về kinh tế, có ảnh hưởng về tài chính, có ảnh hưởng về dân số, Ấn Độ là một trong quốc gia đó. Đã từ lâu, tôi hy vọng rằng Ấn Độ sẽ thay thế vai trò nào của Trung Cộng. Nhưng mà trong trường hợp này tôi rất là thất vọng. Chúng ta nhớ rằng trong chiến tranh Việt Nam trước 75 đó, Ấn Độ là một xứ thân Nga Xô, trong khi đó Afghanistan không phải trong nơi, trong khi đó là không phải Afghanistan, trong khi khi không tôi quên cái quốc gia mà cận Ấn Độ là gì, tự nhiên tôi quên mất. Nhưng mà Ấn Độ luôn luôn theo Nga Xô trong cái thời chiến tranh gọi là của Việt Nam. Bây giờ trong trường hợp này đó, Ấn Độ làm thinh, hoàn toàn không lên. Đại sứ của Hoa Kỳ, của Ukraine, tất cả kêu gọi Ấn Độ lên án cái sự tấn công này. Họ không lên án, họ chỉ nói kêu gọi hòa hoãn mà thôi. Hiện tại Việt Nam cũng tuyên bố là hòa hoãn chứ không lên án. Một quốc gia mà xâm chiếm một quốc gia hòa bình hoàn toàn là không có một lý do nào khác, là chỉ muốn thay đổi chính phủ của người ta. Nếu mà thật sự Hoa Kỳ mà làm như vậy thì Mỹ Tây Cơ thuộc về Hoa Kỳ chỉ trong một vài tuần thôi. Đó là cái nguyên tắc trên thế giới không thể chấp nhận được. Mà những quốc gia như Ấn Độ lại làm ngơ, phủi tay là tại sao? Họ tùy thuộc trên 40% vũ khí của họ từ Nga Xô. Những cái vũ khí chiến tranh của Nga Xô đó là một cái điều mà quốc tế nên để ý. Tại vì khi mà mua vũ khí Nga Xô thì mình cần cái gọi là cái phụ tùng, những cái ship, những cái gì thay đổi. Mà nếu quốc gia này tự nhiên cắt đứt, không tiếp tục để mà bảo trì những vũ khí chiến tranh của họ, thì kể như là những cái đầu tư vào vũ khí nó cạn hụt. Đó là một điều mà quốc gia tế không nên mua những cái vũ khí của những quốc gia như vậy. Gần đây Ấn Độ đã thay đổi, mua vũ khí của Do Thái, mua vũ khí của Pháp, mua vũ khí một phần nào nhỏ của Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn tự kỳ thuộc, cho nên họ không dám làm giận Nga Xô là như vậy. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng rất là thất vọng thưa chị.
Dạ vâng, các nước mà bị thiệt hại và hưởng lợi như thế nào khi mà cuộc chiến tranh này đang diễn ra thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ mà Trung Cộng ngày hôm nay tuyên bố lật đi cái chưa có dám tuyên bố là chống Nga Xô, nhưng mà lúc trước khi Nga Xô tấn công vào đó thì họ nói họ đoàn kết và ủng hộ Nga Xô hoàn toàn, là tại vì theo tin tức cho biết Putin gọi là cam kết với Tập Cận Bình là không tấn công bằng vũ lực. Bây giờ tấn công một cách mà thế giới đoàn gọi là lên án hoàn toàn, thì Trung Cộng lại tuyên bố rằng Nga Xô phải nên đàm phán, nhưng mà không lên án là một quốc gia xâm lược. Là tại sao? Là tại vì Tập Cận Bình á, họ nói rằng vì cái vị thế ủng hộ và bắt tay với Nga Xô đó sẽ làm thế giới không bao giờ tin tưởng cái con đường một vòng đai một con đường của Trung Cộng cả, không bao giờ ve vuốt những quốc gia tin tưởng đi vào cái hiệp ước RCEP, ASEP được cả. Không bao giờ thế giới có thể tin tưởng vào cái hệ thống 5G của Huawei cả. Không bao giờ thế giới tin tưởng vào đây là một quốc gia thiếu chiến. Cho nên họ sợ cái đường lối đó, cho nên họ đã thay đổi một phần nào, kêu gọi Nga Xô phải đàm phán. Việt Nam tùy thuộc vào Trung Cộng thì tất nhiên là cũng bị ảnh hưởng. Kinh tế Việt Nam không ảnh hưởng nhiều, mặc dù Việt Nam đã mua tiền thiểu đỉnh của Nga Xô, người Việt Nam đã mua một số vũ khí của Nga Xô, cho nên cũng không dám làm giận cái người đàn anh, vì khi mua những vũ khí mà tối tân như vậy, phụ tùng hay là bảo trì nó cũng phải tùy thuộc. Nhưng mà Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng gián đoạn là tại sao? Là tại vì khi mà Nga Xô xâm chiếm Ukraine, kinh tế của Âu Châu sẽ bị đi xuống. Bây giờ nạn lạm phát trên Hoa Kỳ, trên thế giới đang lên. Hoa Kỳ hiện tại nạn lạm phát là 7.5% rồi. Producer Price Index là 9%, CPI Index là 7.5%, mới tuần trước là 7%. Bây giờ dầu khí, dầu hỏa gia tăng, sẽ gia tăng nữa. Bên Âu Châu còn nặng nề hơn nữa. Mà khi GDP của Âu Châu bị ảnh hưởng, tất nhiên là khả năng họ mua hay là họ nhập cảng hàng hóa nó sẽ ảnh hưởng đến Trung Cộng, và ảnh hưởng luôn cả Việt Nam, là hai quốc gia tương tác rất lớn. Đối với Âu Châu là một quốc gia tương tác đứng thứ nhì, so với lại Hoa Kỳ là đứng thứ nhất. Thành ra ảnh hưởng về kinh tế qua đường Âu Châu chứ không trực tiếp vào Nga Xô hay là Ukraine. Đây là quốc gia cần phải hy vọng là Việt Nam thông minh và đừng có đi theo 100% cái đường lối của Trung Cộng, rất là tai hại thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và đến đây thì chương trình đã hết giờ. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình, và xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an và thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện lại với nhau vào thứ Bảy lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.